Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe phần cuối của chương 8 trong cuốn Bình An với Chúa qua đề tài Vì sao Chúa đến? Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Từ tấm lòng biết ơn của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Hà Gìm.
Kiếp sống tội nhân, Ngài cứu linh hồn con. Từ nếp sống buông lung trong cõi trần hư vọng, Ngài cứu tâm linh con. Từ nơi chốn lầm than về sống nơi vinh hằng, tràn phước thiên đời đời. Ôi ơn Chúa cao vời, nguyện lòng con ghi khắc ơn Ngài, trọn đời xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con. Con xin cảm ơn Ngài về tình yêu chết, xin được chết vì Ngài. Nguyện cứu Chúa từ nhân, hàng xót thương đời con, dìu bước con đi trên dương thế đầy gai trông. Nguyện sống thiên trùng phùng. Ôi ơn Chúa cao vời, nguyện lòng con ghi khắc ơn Ngài, trọn đời xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dắt dìu con. Con xin cảm ơn Ngài về tình yêu quý tuyệt vời, nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết xin được chết vì Ngài. Chết xin được chết vì Ngài, nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết xin được chết vì Ngài.
Vừa rồi là ca khúc Từ tấm lòng biết ơn của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Hà Gìm. Và bây giờ là phần cuối của chương 8, cuốn Bình An với Chúa, Vì sao Chúa đến? Trên thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tôi thấy ba điều. Trước hết là chiều sâu tội lỗi con người được phơi bày. Xin đừng đổ cho những người đương thời đã treo Chúa Cứu Thế Giê-xu lên cây gỗ, vì chính bạn và tôi cùng mang trách nhiệm về tội đó. Không phải đoàn dân hay bọn lính La Mã đóng đinh Chúa, nhưng chính vì tội lỗi của bạn và tôi đã khiến cho Ngài phải tình nguyện chịu chết. Thứ hai, trên thập tự giá, tôi thấy được tình thương chan hòa của Đức Chúa Trời. Nếu có bao giờ bạn nghi ngờ tình yêu của Ngài, xin hãy nhìn thật kỹ, thật lâu lên thập tự giá. Vì trên đó, bạn có thể thấy cách Đức Chúa Trời thể hiện tình thương của Ngài. Thứ ba, trên thập tự giá, tôi thấy con đường cứu rỗi duy nhất Chúa Giê-xu phán. Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được với Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Không có cách nào khác khả dĩ cứu bạn khỏi tội lỗi và hỏa ngục, ngoài ra là cách phó mình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Nếu có cách nào khác cứu bạn, chắc chắn Chúa cũng đã tìm ra. Nếu nhờ cố gắng tu tỉnh, sửa đổi tâm tính và sống cuộc sống đạo đức tốt hơn có thể cứu bạn, thì Chúa Giê-xu không cần phải chết. Cần phải có một người thế chỗ cho bạn. Con người không muốn bàn đến việc này. Họ không muốn nghe chuyện có người phải chết thay cho mình, vì nó làm tổn thương tự ái, nó phơi bày bản ngã. Nhiều người hỏi rằng, tôi có thể được cứu nếu sống đúng theo luật vàng không? Hay theo các giáo huấn của chính Chúa Giê-xu? Hay sống cuộc sống đạo đức Chúa dạy? Cho dù có thể được cứu do sống cuộc sống Chúa dạy, chúng ta rồi sẽ vẫn là tội nhân. Chúng ta sẽ lại tiếp tục thất bại vì không một người nào trong chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi qua đời từng sống được cuộc đời Chúa dạy. Chúng ta đã thất bại, đã phạm giới răn, đã không vâng phục, đã phạm tội. Như vậy chúng ta phải làm gì đối với tội lỗi? Chỉ có một điều duy nhất phải làm là đem tội lỗi đó đến thập tự giá để tìm ơn tha thứ. Nhiều năm trước, vua Charles đệ ngũ được một đại thương gia ở Antwerp cho vay một số tiền rất lớn. Nhưng khi đáo hạn, nhà vua vỡ nợ không trả nổi. Vì đại thương gia liền tổ chức một bữa dạ yến mời vua và một số đông quan khách đến dự. Khi mọi người đã yên vị và trước khi thức ăn được mang ra, người thương gia đem lên một khay lớn đặt trên bàn với một ngọn nến thắp sẵn, rồi lấy trong túi ra tờ giấy nợ đốt thành tro trước mặt mọi người. Cũng vậy, tất cả chúng ta đều mắc nợ Đức Chúa Trời. Món nợ đã đáo hạn nhưng chúng ta không thể trả. 2000 năm trước, Đức Chúa Trời đã mời cả một thế giới suy đồi đến trước chân thập tự giá. Tại đó, Ngài đã đem đốt tất cả tội lỗi của bạn và tôi cho đến khi tất cả cháy tiêu, không còn lại một vết tích nào. Kinh Thánh khẳng định, không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Đó là theo Thư Hy Bá chương 9 câu 22. Nhiều người đã nói với tôi, thật là kinh khủng, tôi không nghĩ ông lại có thể tin vào một tôn giáo sát sinh như thế. Có người lại thắc mắc, tôi không hiểu vì sao Đức Chúa Trời lại đòi phải đổ huyết. Nhiều người khác lại bảo, tôi không hiểu vì sao Chúa Cứu Thế lại chết cho tôi. Ngày nay ở nhiều tòa giảng, khái niệm về huyết Chúa Cứu Thế đổ ra đã trở thành cũ kỹ lỗi thời. Nhưng đây là khái niệm của Kinh Thánh. Đây là trái tim của Cơ Đốc giáo. Khía cạnh đặc thù của Cơ Đốc giáo nằm ở huyết chuộc tội. Vì nếu không có huyết chuộc tội, chúng ta không thể được cứu. Huyết thực sự là biểu tượng về sự chết của Chúa Cứu Thế. Cách đây không lâu, khi đang đứng bên bàn nhận bệnh tại dưỡng đường Mayo Clinic ở Rochester, Minnesota, tôi thấy có một cái hộp vuông, trong đó có một số tập giấy có hàng chữ đỏ, tặng phẩm huyết, in thành hình một giọt máu lớn. Thoạt tiên tôi tưởng đó là một truyền đạo đơn, nhưng nhìn kỹ hơn, tôi mới biết đó là tài liệu cổ động khuyến khích hỗ trợ chương trình hiến máu. Đối với một người nằm trong bệnh viện, máu có một ý nghĩa rất lớn lao, đem lại khác biệt giữa sống và chết. Không một người nào đã từng được tiếp máu mà lại không nhìn máu với lòng biết ơn. Có người bảo rằng lấy máu ra có vẻ nghịch thường, nhưng cho máu vào là hành vi đầy ân phúc. Sự kiện cơ bản đó là huyết đại diện cho sự sống, như trong Lê Vi Ký chương 17 câu 11 chép: Hồn sống của xác thịt ở trong huyết, ta đã cho các ngươi huyết dưới trên bàn thờ để làm của lễ chuộc tội cho linh hồn mình. Vì nhờ hồn sống mà huyết mới chuộc tội được. Như vậy, chúng ta thấy huyết sinh tế đã chảy thấm khắp cựu ước là biểu tượng báo trước sinh tế toàn hảo là Chúa cứu thế. Năm điều do huyết đem lại. Kinh Thánh dạy rằng, ơn ích đầu tiên huyết đem lại là sự cứu chuộc, như được khẳng định trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 18 câu 19. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở, không gia chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Bèn là bởi huyết báu Chúa cứu thế, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít. Chúng ta không chỉ được cứu khỏi bàn tay ma quỷ, nhưng còn được cứu khỏi cả bàn tay của giới luật truyền xuống từ Đức Chúa Trời qua Môi-se. Sự chết của Chúa cứu thế trên thập tự giá đem chúng ta ra khỏi quyền lực của giới luật. Giới luật kết án tôi, nhưng Chúa cứu thế thỏa đáp mọi yêu cầu là điều không có khối lượng vàng bạc châu báu nào trên đất đủ để chuộc mạng cho tôi. Điều vàng bạc không làm được thì sự chết của Chúa cứu thế đã hoàn tất. Cứu chuộc có nghĩa là mua lại. Chúng ta đã bị bán không cho ma quỷ, nhưng Chúa cứu thế đã cứu chuộc và đem chúng ta trở lại. Thứ hai, huyết đem chúng ta đến gần. Nhưng trong Chúa cứu thế Giê-xu, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Chúa cứu thế mà được gần rồi. Đó là theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 13. Khi chúng ta bị ngoại quyền công dân trong Israel, không dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có hy vọng và không có Đức Chúa Trời, thì Chúa cứu thế Giê-xu đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Cho nên hiện nay không có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là trong thư Rô-ma chương 8 câu 1. Tội nhân đã được cứu chuộc sẽ không bao giờ phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời toàn năng, vì Chúa cứu thế Giê-xu đã nhận thay sự phán xét rồi. Thứ ba, huyết đem lại hòa bình. Thánh Phao-lô trong Cô-lô-se chương 1 câu 20 viết như sau: Bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Trần gian sẽ không bao giờ có thể biết hòa bình thật sự cho đến khi tìm đến thập tự giá của Chúa cứu thế Giê-xu. Bạn sẽ không bao giờ biết sự bình an với Chúa, bình an trong lương tâm, bình an trong tâm trí và bình an trong linh hồn cho đến khi bạn đứng tại chân thập tự giá và bởi đức tin liên kết chính mình với Chúa cứu thế. Bí quyết của sự bình an là bình an với Đức Chúa Trời. Thứ tư, huyết đem lại sự công chính. Thư Roma chương 5 câu 9 ghi như sau: Huống chi nay chúng ta đã nhờ Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Huyết thay đổi vị thế của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, từ địa vị mắc tội, bị kết án, bước sang địa vị được ân xá và tha thứ. Tội nhân được tha thứ không giống như một tù nhân được tha sau khi mãn hạn, vẫn không có quyền công dân. Trong khi tội nhân ăn năn, được tha thứ nhờ huyết Chúa cứu thế Giê-xu, được phục hồi toàn thể tư cách công dân nước trời. Ai sẽ kiện kẻ được chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Chúa cứu thế Giê-xu là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Theo thư Roma chương 8, câu 33-34. Thứ năm, huyết thanh tẩy. Thơ Giăng thứ nhất chương 1 câu 7 ghi như sau: Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Chúa cứu thế Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Chữ chìa khóa trong câu này là mọi tội. Không phải một phần tội chúng ta, nhưng là tất cả mọi tội, nghĩa là tất cả mọi lời dối trá, tất cả mọi hành vi xấu xa, hèn hạ, dơ bẩn chúng ta đã làm, tất cả những hành vi giả hình, tất cả những tư tưởng tham dục đều được tẩy sạch do sự chết của Chúa cứu thế. Câu chuyện đã được kể nhiều năm trước về một việc xảy ra tại London. Có một buổi hội lớn quy tụ toàn những nhân vật danh tiếng, trong đó cũng có một mục sư tiếng tăm là Cesar Millan. Trong chương trình, có một thiếu nữ trẻ vừa đàn vừa hát, được mọi người tán thưởng nồng nhiệt. Với giọng thật ôn tồn, nhẹ nhàng nhưng can đảm, vị mục sư tiến lên khi tiếng đàn vừa dứt. Ông nói, khi nghe bài hát tối nay, tôi tự nghĩ với khả năng và giọng hát của cô như thế, nếu cô đem dâng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chính nghĩa của Ngài sẽ được ích lợi rất nhiều. Chắc cô cũng đã biết rằng, trước mặt Chúa, cô cũng chỉ là một tội nhân như một người say rượu ngồi bên cống rãnh hay một gái làng chơi ngoài phố chợ. Nhưng tôi rất vui báo cho cô một tin mừng rằng huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu Con Đức Chúa Trời làm sạch mọi tội chúng ta. Cô thiếu nữ giận dữ bác bỏ câu nói vơ đũa cả nắm của vị mục sư. Nhưng ông ôn tồn trả lời, thưa cô, tôi không có ý làm cô giận, nhưng xin Đức Thánh Linh cáo trách trong lòng cô. Mọi người đều về nhà. Cô thiếu nữ đi nghỉ, nhưng đêm ấy không ngủ được. Gương mặt nhà truyền đạo và những lời ông nói cứ văng vẳng bên tai. 2 giờ sáng, cô ở trong giường vùng ngồi dậy, lấy giấy viết ra, mặt đầm đìa nước mắt. Charlotte Eliot ghi xuống bài thơ nổi tiếng. Tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi, chỉ huyết Giê-xu đã đổ ra rồi. Ngài yêu tôi lắm, hằng khuyên tôi đến. Kính thưa chiên con, tôi nguyện đến liền. Tuyệt nhiên tôi chẳng cậy một pháp môn có thể gội sạch vết uế tâm hồn. Nhờ huyết Giê-xu tội khiên tiêu biến. Kính thưa chiên con, tôi nguyện đến liền. Nhưng sự chết của Chúa Giê-xu không phải là chung cuộc. Chúng ta không để Chúa Cứu Thế treo thân trên cây gỗ, với máu từ tay, chân và sườn Ngài tuôn ra đầm đìa. Ngài được hạ xuống từ cây thập tự, đem liệm và chôn cất trong mộ, với một tảng đá lớn lăn ra chặn trước cửa hang. Một toán lính được cắt cử canh gác cẩn mật. Suốt ngày thứ bảy, các môn đệ ngồi ủ rũ buồn thảm trên phòng cao. Hai người trong vòng họ đã lên đường đến làng Emmaus. Tất cả chìm ngập trong âu lo sợ hãi. Vào buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Mary Magdalene với Salome cùng đi đến mộ để sức dầu thơm cho xác Chúa. Khi đến nơi họ kinh ngạc thấy trong mộ trống rỗng. Theo Alfred Adosham là một học giả Do Thái, thì khung cảnh trong mộ không có một dấu hiệu vội vã nào, nhưng tất cả đều ngăn nắp, trật tự, để lại ấn tượng rằng đấng nằm đó đã từ tốn cởi bỏ những tấm vải liệm không còn thích hợp cho Ngài. Một thiên sứ đứng phía đầu huyệt đá hỏi, các ngươi tìm ai? Họ trả lời, chúng tôi tìm Giê-xu Nazareth. Thiên sứ đã thông báo một tin tức quan trọng, vinh quang hơn hết cho toàn thể nhân loại. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi. Bây giờ chúng ta nói đến sự kiện phục sinh. Xây dựng trên sự kiện vĩ đại trên là toàn thể chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Không có sự phục sinh thì không có sự cứu rỗi. Nhiều lần Chúa Cứu Thế nói trước về sự phục sinh, như có lần Ngài tuyên bố, vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm, theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 12 câu 40. Đúng như lời báo trước này, Chúa đã phục sinh. Có một số quy luật về bằng chứng trong việc thiết định bất cứ biến cố lịch sử nào. Trước hết, biến cố đó cần phải có trong các tài liệu do chính các nhân chứng đáng tin đương thời ghi lại. Những tài liệu về sự phục sinh của Chúa Giê-xu còn nhiều hơn những tài liệu về Hoàng đế La Mã Julius Caesar hay về Alexander Đại Đế của Hy Lạp chết năm 33 tuổi. Nhưng điều kỳ lạ là các sử gia đã chấp nhận hàng nghìn sự kiện dựa trên những bằng chứng rất manh mún. Trong khi sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu có vô số bằng chứng mạnh mẽ, lại bị họ nhìn với con mắt hoài nghi và ngờ vực về phương diện tri thức. Nan đề của những người này là họ không muốn tin. Nhãn quan thuộc linh của họ mù lòa đến độ hoàn toàn bị thành kiến che phủ đến nỗi họ không thể chấp nhận sự kiện phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu dựa trên một mình lời chứng của Kinh Thánh. Trước hết, sự phục sinh có nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, là sự kiện không thể chối cãi được. Ngài chính là đấng Ngài đã tuyên xưng. Chúa Cứu Thế là Đức Chúa Trời trong thân xác. Thứ hai, sự phục sinh có nghĩa là Đức Chúa Trời đã chấp nhận công trình chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, là công trình thiết yếu cho sự cứu rỗi chúng ta. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại vì sự công bình của chúng ta, theo thư Roma chương 4 câu 25. Thứ ba, sự phục sinh đoan chắc cho nhân loại về một sự phán xét công chính. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ thành ra công bình, theo thư Roma chương 5 câu 19. Thứ tư, sự phục sinh bảo đảm rằng thân thể chúng ta đến cuối cùng rồi sẽ sống lại. Nhưng bây giờ Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 20. Kinh Thánh dạy rằng, là Cơ Đốc nhân, thân thể chúng ta dù phải bỏ trong mồ mả, nhưng rồi chúng ta sẽ sống lại trong ngày phục sinh lớn. Lúc đó sự chết sẽ bị nuốt mất trong sự đắc thắng. Kết quả do sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đem lại là cái nọc của sự chết bị tiêu diệt, và Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cầm chìa khóa. Chúa phán, ta là đấng sống, ta đã chết, kẻ nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Đó là theo Khải Huyền chương 1 câu 18. Chúa Cứu Thế cũng hứa rằng, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Thứ năm, sự phục sinh cho thấy rằng đến cuối cùng sự chết sẽ bị loại trừ. Quyền lực của sự chết đã bị loại bỏ và tinh thần sợ sự chết đã bị cất đi. Bây giờ chúng ta có thể nói như tác giả Thi Thiên, dầu khi tôi đi trong chúng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi, theo Thi Thiên 23 câu 4. Thánh Phaolô nhìn về sự chết với lòng trông mong lớn lao nơi sự phục sinh của Chúa Cứu Thế, ông nói, vì Chúa Cứu Thế là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy, theo thư Philip chương 1 câu 21. Cũng như Velma Barfield, là một tử tội chờ hành quyết ở tiểu bang North Carolina, đã từng nói, tôi yêu mến Ngài đến nỗi thấy thời gian chờ đợi gặp Ngài thật quá dài. Không có sự phục sinh của Chúa Cứu Thế, cũng sẽ không có hy vọng cho tương lai. Kinh Thánh hứa rằng, một ngày kia, chúng ta sẽ đứng trước Chúa Cứu Thế phục sinh mặt đối mặt, và chúng ta sẽ có thân thể mới như thân thể của chính Ngài. Khi tôi đối mặt cùng Cứu Chúa tôi, phút vinh quang kia thuật sao rồi? Ôi vui vẻ thay nhìn chân Chúa kìa, Giê-xu Christ chết thế tôi kia. Khi tôi đối mặt Ngài vui bấy, xa tít bên kia tinh cầu này, ôi, tôi đối mặt Ngài đầy vinh hiển, mặt gặp mặt, hưởng phước vô biên.
Đôi mặt cùng Cứu Chúa tôi, phút hân hoan kia thật sáng rồi. Ôi vui vẻ thay nhìn chân Chúa kia, Giê-xu Christ chết thế tôi kia. Khi tôi đôi mặt cùng Ngài vui bấy, xa tích bên kia tình cầu này, Ngài đầy vinh hiển, mặt gặp mặt hưởng phước vô biên. Tôi xem Chúa tôi giường ấm bóng này, giữa Chúa tôi một màn đen dày. Nhưng vui bấy một ngày ơn phước kia, vinh quang Ngài thấy rõ muôn tia. Đôi mắt cùng Ngài vui bấy, xa tích bên kia
tình cầu này. Ôi tôi đôi mắt Ngài đầy vinh hiển, mặt gặp mặt hướng phước vô biên. Thầy hồi thấy Chúa tôi lúc đau thương lo buồn quá rồi, khi muôn lối quanh quẹo chán thắng bằng mọi sự mờ ám gió vô ngần, khi tôi đôi mắt cùng Ngài vui bấy xa tít bên kia tình cầu này. Ôi mắt Ngài đầy vinh hiển, mặt gặp mặt hướng phước vô biên. Ôi khi đôi mắt Ngài phước biết bao, đôi mắt Giê-xu tường mực nào. Ôi tôi đôi mắt cùng cứu Chúa rầy, yêu tôi trời bế xanh khôn tay. Mắt cùng Ngài vui bấy xa tít bên kia tình cầu này. Ôi tôi đôi mắt Ngài đầy vinh hiển, mặt gặp mặt hướng phước vô biên.